chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Người doanh nhân thành đạt cuối cùng đã tìm thấy điều mình thực sự mong muốn. Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 27 tháng 2 năm 2024. Khi chưa đến 30 tuổi, ông Lâm Minh Vĩ đã thành lập công ty xây dựng Tường Hữu và tham gia vào các dự án công cộng quan trọng của địa phương. Công ty của ông áp dụng các phương pháp tự nhiên để xây nên những ngôi nhà thân thiện với môi trường, và hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty đã phát đạt trong nhiều thập kỷ. Ông Lâm cũng có niềm đam mê lướt thuyền và lái mô tô hạng nặng. Ông đã thành lập Quỹ ban Thuyền buồm Đài Loan để quảng bá môn thể thao lướt thuyền. Đôi khi ông còn lái máy bay hạng nhẹ. Công ty của ông Lâm Minh Vĩ từng trúng thầu dự án sửa chữa và mở rộng một ngôi đền thờ thần nông, còn gọi là Viêm Đế. Vị hoàng đế không chỉ được người dân Đài Loan vô cùng tôn kính, mà cả người Phúc Kiến cũng như khách gia đều kính ngưỡng. Hàng năm, lễ hội đền thờ thần nông được tổ chức rất long trọng. Trong quá trình thi công ngôi đền, một số điều kỳ diệu đã xảy ra và dự án diễn ra rất suôn sẻ. Mẹ của ông Lâm cho biết, bà gắn bó sâu sắc với Phật giáo ngay từ khi còn nhỏ. Bà nói, trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có nhận thức về Đạo Phật, rằng chỉ cần bạn thành tâm kính thiên tính thần, thì mọi việc bạn làm sẽ diễn ra thuận lợi. Vậy thì, làm thế nào mà một doanh nhân nhạy bén như vậy lại bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp? 1. Nước mắt của một người mẹ. Trong giới kinh doanh, uống rượu là một điều quan trọng không thể thiếu trong các bữa tiệc giao lưu và chiêu đãi đồng nghiệp cũng như khách hàng. Vì có tửu lượng cao, ông Lâm Minh Vĩ đã uống rất nhiều và dần trở nên nghiện rượu. Sau khi bước sang tuổi 40, bệnh gút di truyền bắt đầu hành hạ ông, khiến ông trở nên nóng nảy và dễ cáu kỉnh. Mỗi khi mẹ ông gọi điện, hỏi ông có ăn cơm nhà hay không, ông thường trả lời một cách bực bội. Giờ con đang bận, mẹ đừng có làm phiền con. Lặng lẽ đặt điện thoại xuống, mẹ ông than thở với bố ông. Con trai chúng ta lại tàn nhẫn với mẹ của nó nữa rồi. Mỗi khi điều này xảy ra, bà cảm thấy buồn tủi và khóc. Năm 2011, ông Lâm Minh Vĩ bị thương ở chân trong lúc đi xe đạp. Khi đang nằm tại nhà đợi hồi phục chân, ông nhớ ra rằng năm 2008, con gái của một người bạn đã từng đưa cho ông cuốn sách Chuyện Pháp Luân, những bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp, và bảo ông hãy đọc và trân trọng cuốn sách. Ông Lâm không đọc và cẩn thận cất cuốn sách đi. Bây giờ nằm một chỗ, ông nghĩ, mình không thể đi đâu, cũng chẳng thể làm gì. Vậy tại sao mình không xem sách Chuyện Pháp Luân nhỉ? Sau khi đọc được vài trang, ông Lâm Minh Vĩ đã bị thu hút bởi nội dung đơn giản và rõ ràng của cuốn sách. Ông không thể đặt cuốn sách xuống và thầm nghĩ, trời ơi, đây đúng là điều mình muốn. Cuối cùng, ông đã tìm được đáp án cho những câu hỏi mà mình đi tìm cả đời, như nguồn gốc của vũ trụ là gì và ý nghĩa của cuộc sống. Ông quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông Lâm Minh Vĩ đọc Pháp và luyện công hàng ngày. Ông cũng tham gia học Pháp nhóm và giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện với các học viên khác. Ông cảm thấy bình an tự tại và cuộc sống của ông vô cùng ý nghĩa. Ông cũng thường xuyên đến thăm bố mẹ và tính khí của ông không còn nóng nảy nữa. Mẹ ông cho biết, bây giờ con trai tôi nói chuyện điềm đạm và đối xử ân cần với người thân trong gia đình. Nói xong, hai mắt bà lại đẫm lệ, nhưng lần này là những giọt nước mắt của niềm vui mừng và hạnh phúc. 2. Giúp người dân Đài Loan hiểu được sự tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông Lâm Minh Vĩ uống rượu ít hơn, nhưng ông vẫn muốn uống. Một lần trong lúc say rượu, ông đã bị tai nạn. Ông nhớ đến những lời sư phụ giảng. Uống rượu khẳng định là gây nghiện. Nó là dục vọng trà sát, kích thích lên thần kinh gây nghiện của người ta. Càng uống nghiện càng nặng. Làm người luyện công, chúng ta thử nghĩ xem, tầm chấp trước ấy có nên vứt bỏ đi không? Tầm ấy cũng cần phải bỏ. Trích bài giảng thứ 7, chuyện Pháp Luân. Ông Lâm nhận ra, mình là một người tu luyện, và cuối cùng ông đã quyết định từ bỏ chứng nghiện rượu của mình. Ông ngừng uống rượu, và từ chối những lời mời uống rượu trong các dịp giao lưu xã hội hoặc những buổi tụ tập ăn tối với bạn bè. Bệnh gút của ông nhanh chóng biến mất mà không cần dùng thuốc. Ông thường đến Hồ Nhật Nguyệt và các điểm du lịch nổi tiếng khác ở Đài Loan để biểu diễn các bài công pháp, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phát tài liệu giảng chân tướng. Ông Lâm có một người bạn đang quản lý một công ty đầu tư quốc tế và kinh doanh tại Trung Quốc. Sợ Đảng Cộng sản Trung Quốc gây rắc rối cho mình, nên bạn của ông từng tránh tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp. Ông Lâm đã giảng chân tướng và mời người bạn ấy đến xem buổi biểu diễn thần vận. Giờ đây, thái độ của bạn ông đối với Đại Pháp đã chuyển sang hướng tích cực. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.